Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 24 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2.
Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.
Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm sẽ là tuyến đầu tiên trên cả nước bỏ barrier thu phí.
EU hối thúc khẩn trương đưa hàng viện trợ vào giải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận ở đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Cụ thể, bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Nghị định cũng quy định nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 20 ca mắc đậu mùa khỉ trên địa bàn từ đầu năm 2023 đến nay, có 18 ca chẩn đoán nhiễm đồng thời HIV. Hiện có 2 trường hợp có diễn tiến nặng với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm trùng tầng sinh môn, giang mai ác tính, áp xe phổi, mủ màng phổi, nhiễm trùng da. Cùng với đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo các dịch bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn đang ở mức cao.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sau gần 3 năm triển khai ứng dụng VSSID, đến nay đã có hơn 32 triệu người dùng. Nhằm cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích trên ứng dụng VSSID, đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo người dân và người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VSSID, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNEID với ứng dụng VSSID. Như vậy, từ nay, người dân có thể kiểm tra quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng tài khoản VNEID.
Bộ Ngoại giao vừa công bố đường link và số điện thoại đường dây nóng để công dân Việt Nam tại Israel đăng ký thông tin và nhận các phương án bảo hộ và hỗ trợ công dân. Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo nếu đang ở Israel, công dân cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Đường link và số điện thoại đường dây nóng công dân có thể tìm trên Internet và đăng ký cũng như liên lạc với cơ quan bảo hộ nhanh chóng và thuận tiện.
Tối qua ngày 23 tháng 10, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã tiến hành rào chắn cố định để phục vụ thi công ga ngầm S10 trên đường Cát Linh thuộc dự án Metro Nhổn ga Hà Nội. Theo phương án phân luồng xe cộ, chữ ô tô tải sẽ được lưu thông một chiều trên phố Cát Linh hướng từ Giảng Võ đi Trịnh Hoài Đức. Chiều ngược lại sẽ bị cấm. Thời gian rào chắn và thi công của giai đoạn này là 50 ngày.
Dự kiến cuối tháng 12 tới, cao tốc Nha Trang Cam Lâm sẽ thực hiện thu phí không dừng hoàn toàn tự động. Tại lối vào cao tốc sẽ không có barrier và cabin thu phí. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên trên cả nước bỏ barrier thu phí. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài hơn 49 km, 4 làn xe với tổng vốn đầu tư 7.600 tỷ đồng, thông xe từ ngày 19 tháng 5 nhưng chưa thu phí. Tuyến cao tốc này được tính toán thời gian thu phí giúp hoàn vốn trong 16 năm 4 tháng.
Sau 3 ngày mở bán vé tàu Tết, công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tổng số vé đã thanh toán khoảng 41.000 vé. Hiện vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 còn nhiều ở tất cả các tuyến, các ngày. Người dân có nhu cầu mua vé có thể đến các nhà ga hoặc qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 23 tháng 10, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell kêu gọi nhanh chóng vận chuyển viện trợ tới Gaza, đồng thời cho biết EU đang tranh luận lời kêu gọi về lệnh ngừng bắn nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas. Quan chức EU cũng thông báo các bộ trưởng sẽ thảo luận về lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ngày 26 tháng 10 tới. Ông Borrell bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo để cho phép hàng viện trợ được phân phát tại Gaza trong bối cảnh 50% dân số của vùng lãnh thổ này phải rời nhà đi lánh nạn.
Thủ tướng Israel Netanyahu vừa cảnh báo Liban sẽ hứng chịu hậu quả nặng nề nếu tổ chức Hồi giáo vũ trang Hezbollah tham chiến trên dải Gaza. Phát biểu hôm 22 tháng 10, Thủ tướng Israel tuyên bố Hezbollah chớ tham chiến ở Gaza vì điều này sẽ đem lại hậu quả mang tính hủy diệt cho Liban. Quân đội Israel cho biết hôm 22 tháng 10, một nhóm chiến binh từ Liban đã bắn vào một xe tăng Israel ở khu vực Hadov và sau đó quân đội Israel đã bắn trả.
Trong thông báo ngày 23 tháng 10, cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết chỉ trong 24 tiếng qua đã có 436 người Palestine thiệt mạng, trong số này có 182 trẻ em. Tính từ ngày 7 tháng 10, số người Palestine chết đã vượt con số 5.000, bao gồm hơn 2.000 trẻ em. Ngoài ra còn có hơn 15.000 người bị thương. Những con số này đã biến đợt xung đột lần này giữa Israel và lực lượng Hamas trở thành đợt xung đột đẫm máu nhất trong thời kỳ hiện đại.
Trong cuộc họp ngày 26 tháng 10 tới tại Athens, Hy Lạp, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB nhiều khả năng sẽ quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản sau hơn một năm liên tục điều chỉnh tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Trong tháng 9 vừa qua, giá tiêu dùng tại 20 nước Eurozone tăng 4,3%, mức thấp nhất trong gần 2 năm qua. Mặc dù vậy, giới phân tích nhận định ECB nhiều khả năng sẽ nối gót Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tạm dừng tăng lãi suất trong thời điểm hiện tại.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23 tháng 10 đã lên tiếng xác nhận và hoan nghênh chuyến thăm nước này và dự hội chợ nhập khẩu quốc tế tại Thượng Hải của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Thông báo về chuyến thăm Trung Quốc được Thủ tướng Australia công bố cùng ngày. Với chuyến thăm này, ông Albanese sẽ trở thành Thủ tướng Australia đầu tiên tới thăm Trung Quốc sau 7 năm.
Cuộc đua vào ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã quay lại vạch xuất phát sau khi nghị sĩ Jim Jordan thất bại dù nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, người đầu tiên công bố quyết định ứng cử ngay sau khi ông Jim Jordan từ bỏ đường đua hôm 20 tháng 10 là nghị sĩ Kevin Hearn, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng Hòa. Với 156 thành viên, đây cũng là ủy ban nhiều người nhất Quốc hội Mỹ hiện nay và vì thế, ông được cho sẽ quy tụ được nhiều lá phiếu từ đồng nghiệp.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Hôm qua, bộ ba Marouane, Neuer và Gnabry đã trở lại luyện tập cùng toàn đội. Đây là tín hiệu vui đối với Hùng Xám xứ Bavaria, bởi rất có thể cả ba có thể đăng ký cho trận làm khách Galatasaray ở loạt trận thứ 3 Champions League vào đêm nay. Hôm qua, các cầu thủ Man U đã trở lại Carrington luyện tập chuẩn bị cho trận gặp Copenhagen tại Champions League vào ngày 25 tháng 10. Sau hai trận thua liên tiếp, Quỷ Đỏ phải thắng Copenhagen để tránh nguy cơ bị loại ngay tại vòng bảng. Sáng qua theo giờ địa phương, huấn luyện viên Ten Hag đã tham gia cuộc họp báo trước trận gặp Copenhagen. Trong buổi trao đổi với các phóng viên, nhà cầm quân người Hà Lan dường như nhầm lẫn và gây hiểu nhầm khi nói rằng Sancho đã trở lại luyện tập và có thể thi đấu trước Copenhagen. Ngay lập tức, trang chủ Man U cho biết ông Ten Hag đã nói về Sergio Regulon chứ không phải Sancho. Như vậy, Sancho vẫn sẽ bị treo giò nội bộ. Trong khi đó, Sergio Regulon có thể trở lại sau 5 trận vắng mặt vì bị chấn thương. Để nâng cấp hàng thủ đang thiếu ổn định ở mùa giải này, Man U đã lên danh sách các trung vệ có thể chiêu mộ, trong số đó là Goncalo Inacio của Sporting Lisbon. Tuy nhiên, tham vọng sở hữu sao trẻ người Bồ Đào Nha của Quỷ Đỏ đang bị thách thức bởi Liverpool. Cụ thể, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã cử đội tuyển trạch đến theo dõi mục tiêu của Man U. Ngoài Liverpool và Man U, Paris Saint-Germain cũng muốn chiêu mộ Inacio. Chia sẻ trên The Times, huấn luyện viên Unai Emery khẳng định chưa hết hận Arsenal vì quyết định sa thải hồi tháng 11 năm 2019. Ông thừa nhận công việc dẫn dắt Arsenal sau kỷ nguyên của Wenger là thử thách lớn và đòi hỏi thời gian, nhưng ban lãnh đạo của pháo thủ quá thiếu kiên nhẫn. Theo Emery, Arteta thành công ở Arsenal nhờ được tạo nhiều điều kiện tốt hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Theo đó, 3 cầu thủ bị loại là tiền đạo Minh Chuyên, tiền vệ Trúc Hương và hậu vệ Lan Anh. Tối qua 23 tháng 10, thầy trò Mai Đức Chung sẽ lên đường tới Uzbekistan. Tiền đạo Huỳnh Như sẽ hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam ở Uzbekistan. Theo xác nhận của huấn luyện viên Mai Đức Chung, ông sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng vào cuối năm nay. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Mai Đức Chung và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thời hạn tới hết năm 2023. Thông tin này được nhà cầm quân 72 tuổi chia sẻ vào sáng qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc trời vẫn có mây nhiều, nhưng nhiệt độ thì nhích nhẹ lên ngưỡng 19-22 độ ở khu vực Trung Du và vùng núi, còn vùng đồng bằng là 23-25 độ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời có nắng nhẹ về trưa và chiều, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ duy trì ngưỡng 27-30 độ. Đến chiều tối và đêm nay, miền Bắc nhiều mây hơn, riêng vùng ven biển và khu vực đồng bằng sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có dông. Đối với các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, trong đó khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình là vùng có mưa vừa đến mưa to. Đến đêm nay, sang sáng ngày mai, vùng mưa to sẽ dịch chuyển lên phía Bắc là khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, từ chiều và đêm nay trở đi, mưa lại có xu hướng giảm dần. Khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Lúc này, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có được thời tiết tạnh giáo và khá dễ chịu. Nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh vùng cao nguyên phổ biến từ 20-22 độ, chỉ riêng một số nơi ở Lâm Đồng là có nhiệt độ thấp hơn. Còn ở các tỉnh Nam Bộ thì nhiệt độ đang ở ngưỡng mát mẻ từ 23-26 độ. Trạng thái tạnh giáo ở đây sẽ duy trì từ giờ cho đến đầu giờ chiều. Sau đó Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động từ 28-31 độ, còn khu vực Nam Bộ từ 30-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.